มจริยาจริยาตาไหนจะตังกโหอนวาจาริกาปาริเตตังมังกะมุตตมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลาจะไตยังโหอาปมาดูจะทำเมตุเอตังมังกะมุตตมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลาจะไตยังโหอาปมาดูจะทำเมตุเอตังมังกะมุตตมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลาจะไตยังโหอาปมาดูจะทำเมตุเอตังมังกะมุตตมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลาจะไตยังโหอาปมาดูจะทำเมตุเอตังมังกะมุตตมังคันติจะโสวัจจะตาสมณะไรจะดัสนังกาลิตาธรรมะตาเกจายตัมมังกะละมุตตมังตะโพจะกรรมนักจริยัญจาริยสัจจานะดัสนังนิพพานสัจจิริยาจามิตัมมังกะละมุตตมังพุทโธโสโลกะธัมเมเจตสังยาสนะธัมปติอโตกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะละมุตตมังเอตานิสานิกาตวานะกะปาธัมมะกะจิกะสัพพะตะโสทิงกะจันติตังเตตัมมังกะละมุตตมังอิงหันโทกิไวโดยเงี้ยมองโดยเทต้องเดือตายกี่เตียงเป็นสาบัวเกืองยาคำโตดอกเกิงหันสาไปกี่เตียงเดิมบางก็โมงมียุงสังโตทั้งทาวังเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวกี่เตียงเด่นเลยพักเนื้อดันเลเทตรงเลยน้องรอยหนึ่งหมอบันบุญกินบันฟังบังเลยเก็บหลังชื่อเตียงบ้ายังลอยสีงี้เดียวหันพวกหันทำเก่ามองเดินหมอบเดินสองอ้างหลันเป็นไงที่มีมันวันใหญ่ใหญ่จุ่มกองเบ็ดผูกลำเก้าเกลือเทกุ้งที่ลอยหอยโดยยันใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่ทั้งกันบันทีเหี้ยนุ่มเยือกน้ำต้มเดือดมาผูกลำเก้าเกลือเอาจูเสือเทนทอกองเดือดเกลือหน้าลำเกลือจันเดือดตื้อตำลาผูกลำเก้าเกลือหน้าบังเงียบๆย่อยแก้วอึ้งเลี้ยงหอมบางน้อยยิ่งเลยจำจำลาพุกขันเก้าเชิงเหนียวคนบางฉันนั้นจำสมเบอร์ป่าก้อนสมบัติเงยดื่มเพียงลาพุกขันเก้าเชิงโบกี้หันลุงฟ้าเยื่อมื้นหางเวียนบวมต้องลอยลำลาภูกลานก้าวเถื่อนสาลีตำเดียนาคือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นกันจงเกียงปาปลาภูกลานก้าวเถื่อนเบียดตุ้งเต็มเกียมเยื่อที่ตุ้งปาดีเฮิมดุ้งเคยเหยียกันปาปลาภูภูมิลังก้าวเถื่องยันโยกตันเถื่องวาเถื่องเอียเกียงตาม้อมตีตายกามลึงปาปลาภูมิลังก้าวเถื่องสองปามหันได้เถื่อวิทันเดจึงโอวาสร้างลาภูมิลังก้าวเถื่องที่สุขจำเบียดเลยคมเศร้าตื่นตายป่าโผเยี่ยมลาภูมิลันก้าวเทืองยิ่งสะหันยื้อไปคมโจหนาวถอยทั้งเลยเดือดแข็งกว่าลาภูมิลันก้าว
นะโมพุทธายะcon vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Nhật Kinh 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu và Chư Tăng giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin mời Sư Nguồn Đức Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng đấng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật Bảo, nguyện cầu y đức Pháp Bảo, nguyện cầu y đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vô vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Xin cảm ơn Sư Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 4 tháng 7 năm 2011, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ thưa tất cả sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong một bài Phật ứng dụng, chúng ta sẽ khởi đầu với một loạt bài nói về tám pháp thế gian, hay là chúng ta gọi là tám ngọn gió đời. Tám pháp thế gian là những pháp làm cho tâm tư của chúng ta bị chi phối, và nếu điều này nó trở thành những điều đặc biệt là riêng tư, mà khó cho tất cả chúng ta có thể tránh được hay làm gì khác hơn. Điều thú vị là sở dĩ những điều này nó chi phối được tâm của chúng ta, tại vì chúng ta để cho nó chi phối. Nhưng mà trước nhất là chúng ta hãy thử lắng nghe bài viết mà chúng tôi tin rằng là một bài viết rất là lợi lạc từ ngày nay ra do bác Phật thỉnh dịch. Có tất cả là tám pháp, nó trở thành bốn đôi hay là bốn cặp. Hôm nay chúng ta học hai pháp đầu tiên, và ngày mai, ngày mốt và thêm một ngày sau đó, chúng ta có ba ngày nữa để hoàn tất tám pháp này. Nhưng mà rất mong là chúng ta có thời giờ để chiêm nghiệm, suy nghĩ, và đặc biệt từ đó tìm thấy là tại sao Phật pháp là phương lương dược giúp chúng ta trị những căn bệnh phiền não trầm kha. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ cung kính thưa tổ tự siêu vì giảng sư của chương trình này. Xin mời cô Tinh Thành.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, xa cứ lành thay. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con kính hạnh thành kính đảnh lễ quý sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tôn nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay ạ. Dạ, tám pháp thế gian, Áp Thá Lô Cá Tham Má, phần 1A. thế gian trên lệch này quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng, nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ và mùi thơm ngào ngạt, nhưng cái cây sanh ra nó thì mình đầy gai góc. Hoa là hoa, gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa, cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng. Với người lạc quan, thế gian này tuyệt đối như cánh hoa hồng. Người bi quan trái lại thấy nó đáy gai chướng. Nhưng đối với người thực tiễn, thế gian không tuyệt đối tươi đẹp, cũng không hoàn toàn xấu xa. Người hiểu biết không say mê sắc đẹp của hoa hồng, nhưng nhận định đúng nó là thế nào, thấu triệt bản chất của gai người ấy, thấy đúng thực tướng của nó và sẽ hành động thận trọng để khỏi bị gao đào hay đâm chích. Giống như quả lắc đồng hồ, đánh qua trái rồi sang phải, phải rồi trở lại trái, luôn luôn như vậy. Có bốn phước lành và bốn điều bất hạnh trong đời sống mà tất cả mọi người ai ai cũng phải đương đầu, không ai tránh khỏi. Đó là được, lát phá và thua á lát phá, danh thơm giác phá và tiếng xấu á giác phá, ca tụng phá xâm xá và khiển trách nguyên đá, hạnh phúc xuất cá và đau khổ xuất khá. Danh từ Bali gọi là áp há lô cá thăm má, sám pháp thế gian. Một, được và thua, lá phá và a lá phá. Thế thường, các nhà danh thương sẽ gặp cả hai điều, được và thua, hay nói cách khác, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên, khi được lợi thì người ta thỏa thích vui mừng, điều này tự nó không có gì sai lầm. Nhưng mối lợi tương trợ, giàu, chánh đáng hay không, đều đem lại niềm vui mà người đời ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Nếu không có những giờ phút vui vẻ, giàu là phù du tạm bợ, đời quả thật không đáng sống. Trong thế gian tranh chấp và bất bên này, con người được rất ít cơ hội thọ hưởng một vài hạnh phúc làm phấn khởi tinh thần. Nhưng lạc thú tương trợ, giàu vẫn là vật chất, chắc chắn sẽ giúp ta thêm sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng đến khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu phát. Khi đến khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu khởi phát. Ta có thể dễ dàng mỉm cười khi lợi lộc, nhưng lúc thua thiệt thì không. Nhiều trường hợp lỗ lã quan trọng làm cho người ta loạn trí, nhưng khi đưa đến cảnh tiên sinh mạng sống, nếu không còn chịu đựng được nữa, chính trong những hoàn cảnh tương trợ, ta phải biểu dương tinh thần dũng cảm và giữ tâm bình thản, không để quá dao động. Trong lúc vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều gặp phải những lúc thăng lúc trầm, và chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó, nhất là trong nghịch cảnh, nỗi thất vọng sẽ được giảm thiểu. Mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn, nhưng chính cái buồn không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, mặc dù họ hưởng một cách bất chánh. Ước mong người ấy được vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hoặc giả ta có thể tự an ủi, đây chỉ là một bức mát nhỏ nhen, không quan trọng. Hay ta có thể chấp nhận một triết lý cao thượng, không có gì là ta, không có gì là của ta. Trong những trường hợp tương trợ, phải giữ tâm bình thản. Dạ, xin mời Quảng Châu đọc tiếp phần A2. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phần A2. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một thiểu phù đến chùa trai tăng Đức Sariputta, xã Lời Phất và nhiều vị tỳ khưu khác. Trong khi chuẩn bị dân vật thực đến các ngài, thì được tin chồng và tất cả các con bị người ta phục kích, giết chết lúc đang đi hòa giải một cuộc tranh chấp. Bà không tỏ vẻ buồn, thản nhiên bà lặng lẽ cất giữ thơ vào túi rồi tiếp tục để bạc chư tăng như không có gì xảy ra. Lúc ấy, một người tỳ nữ bưng hũ mật và sữa để dâng chư tăng, rụi trật chân té làm bể cái hũ. Nghĩ rằng có lẽ bà thí chủ sẽ tiếc cái hũ và thức ăn đựng trong đó, Đức Sariputta trả lời Phật an ủi rằng các vật như cái hữu đã mang tính chất bệ theo liền với nó, ắt phải bệ một ngày nào. Ba tín nữ trí tuệ điềm tĩnh trả lời: kính bạch đại đức, đó chỉ là một mất mát bình thường. Con vừa nhận được tin chồng và cả con của con bị kẻ sát nhân giết chết. Con bỏ thơ vào túi và vẫn giữ tâm bình thản, không bấn loạn. Và mặc dầu được tin dữ, con vẫn tiếp tục bệ bát ngài và chư tăng. Đức quả cảm quý báu của người thiếu phụ quả thật đáng ca ngợi và đáng làm gương cho người khác. Lần kia, Đức Phật đi trì bình trong một làng nọ, do sự phá rối của ma vương. Hôm ấy, Đức Phật không được ai bệ bát mà không có gì để đồ ngọ. Đến khi ma vương sống sườn hỏi ngài có nghe bụng đói không, Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã vượt khỏi mọi trở ngại và đáp: hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại, dưỡng nuôi vị lạc, Như Lai lúc nào cũng như các vị trời ở cảnh Quan Âm Thiên. Lần khác, Đức Phật và các môn đệ an cư kiết hà trong làng nọ, theo lời cung thỉnh của một bà la môn. Nhưng vị này hoàn toàn lãng quên bổn phận là phải chăm lo các ngài. Suốt trọn thời gian 3 tháng hạ, Đức Phật và chư tăng bình thản dùng những thức ăn của ngựa mà một người lái ngựa đã dâng đến. Mặc dầu Đức Moccalana, một kiền liên, tình nguyện dùng thần thông để tìm vật thực khác, Đức Phật không một lời than van hay phản đối. Bà Visakha, vị nữ thí chủ quan trọng trong thời Đức Phật, thường đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của Đức Phật và chư tăng. Một hôm, bà đắp một cái áo tròn rất quý giá để đi chùa. Khi đến cổng chùa, bà cởi áo tròn ra đưa cho người tỳ nữ cầm giữ. Lúc ra về, cô tỳ nữ vô ý bỏ quên lại. Đức Ananda, thấy, đem cất lại một nơi, chờ bà Visakha đến sẽ trao lại. Về đến nhà, sực nhớ, bà bảo người tỳ nữ quay trở lại tìm. Nhưng nếu có vị tỳ khưu nào đã đụng đến thì không nên lấy về. Cô tỳ nữ đến chùa hỏi thăm, biết đại đức Ananda đã cất giữ áo choàng nên trở về báo tin cho bà chủ. Bà Visakha liền đến hầu Phật và tỏ ý muốn làm việc thiện với số tiền bán cái áo choàng quý báu ấy. Đức Phật khuyên bà nên kiến tạo một ngôi tịnh xá để chư tăng có nơi cư trú. Vì không ai có đủ tiền mua cái áo choàng quý giá như thế, nên chính bà mua lại và dùng số tiền ấy xây dựng một ngôi tịnh xá đẹp đẽ, dâng đến chư tăng. Sau khi dâng xong ngôi chùa, bà ngỏ lời tri ân người tỳ nữ như sau: nếu con không bỏ lỡ quên cái áo choàng, ác ta không có cơ hội tỏ nên công đức này. Vậy ta xin chia phần phước này đến con. Thay vì buồn rầu hay phiền muộn vì tạm thời mất một vật quý giá và la rầy người tỳ nữ vô ý, bà cảm ơn người ấy đã giúp bà có cơ hội tạo phước. Thái độ gương mẫu của bà thiền trí thức Visakha đáng là một bài học cho những kẻ dễ nóng giận vì lỗi lầm của người giúp việc thế cô. Ta phải dũng cảm chịu đựng những lỗ lã, thua thiệt, phải đương đầu với nó và như câu hòa vô đơn chỉ diễn tả, nó đến một cách đột ngột, từng đoàn, từng đám đông, chứ không đơn độc. Ta phải điềm tĩnh đối phó với tâm xạ hoàn toàn. Ta nghĩ rằng đây là cơ hội vàng ngọc để thực hành đức tánh cao thượng này. Nam mô Bụt Tha Giá và kính con thành kính cung thỉnh phần tòa tề siêu từ bi thuyết giảng phần A của bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta bước qua ngày thứ hai của giáo trình Phật pháp ứng dụng. Chúng ta sẽ học với chủ đề là tám pháp thế gian. Ách Tathā Lokathamma. Nhưng chúng ta hôm nay sẽ bàn sâu về hai pháp đầu tiên là pháp là pháp được và thua, hay gọi là được và mất. Sống trong cuộc đời này, một kẻ phàm phu như chúng ta chỉ cần hai, chỉ cần hai pháp ở trong tám pháp đó cũng làm cho cái tâm này dao động, xoay chuyển. Đức Phật ngài đã dùng cái hình ảnh cái trong trống để mô tả cái tâm của kẻ phàm phu. Khi chúng ta được lợi thì chúng ta hoan hỷ, vui mừng, thích thú, tham đắm. Nhưng mà khi mất lợi thì chúng ta buồn phiền, sầu khổ. Với cái thái độ tâm bị dao động bởi được và mất làm cho chúng ta không có được một cái cuộc sống bình thản, mà khi tâm không được bình thản thì tất sẽ bị đau khổ như một người đánh bạc, một người cờ bạc. Anh ta sẽ mang một cái tâm trạng luôn luôn bị hồi hộp. Nếu mà anh ta thắng cuộc, anh ta được lợi thì anh ta vui mừng và hồi hộp. Nhưng nếu mà anh ta thua sạch túi thì anh ta cũng đau khổ và hồi hộp. Được và mất, đó là hai điều mà đối với một người tu tập cần phải đứng ở bên ngoài và cho chúng ta nhìn thẳng vào hai cái pháp đời này và giữ được cái trạng thái tâm hành xả thì rất là cao quý. Hai cái pháp được và mất nếu mà thuộc về pháp thế gian đó thì khi mà chúng ta đạt được thời cái mà chúng ta đạt được đó sẽ có lúc chúng ta mất đi, bởi vì pháp thế gian hay pháp hữu vi nó đều có tánh vô thường, sanh và diệt. Hễ có sanh thì phải có diệt, hễ có được thì phải có mất. Được ở đây tức là được lợi lộc, được tài sản. Được những cái vật chất theo như ý muốn. Và đối với những gì mà chúng ta có được, những thứ đó nó là phù du, là giả tạm, để rồi một ngày kia nó sẽ hư hoại, nó sẽ mất đi, hoặc là chúng ta sẽ phải thua lỗ. Đối với một người có trí tuệ, đệ tử của Đức Phật, nhìn thấy cái điểm này mà tâm khởi lên cái sự nhàm chán và viễn ly. Một lần có một người Bà La Môn, ông ta chuyên nghề đánh bạc. Ông ta đi đến viếng thăm Đức Phật. Thì Đức Phật trong lúc đối thoại, Ngài đã hỏi: "Này Bà La Môn, lúc rồi ông đánh bạc có thắng không?" Thì ông ta nói: "Thưa Sa Môn, có khi thắng cũng có khi thua." Đức Phật mới thuyết cho ông ta kể rằng thắng sanh kiêu mạn, thất bại chịu khổ đau. Người trí ở đời giữ tâm an tịnh vượt ngoài cái sự thắng bại. Với cái bài pháp tóm tắt như vậy, khiến cho cái vị Bà La Môn này hiểu được và đã xin quy y Đức Phật. Ở đây thưa quý vị, đối với đời sống này, không phải là chúng ta không cần đến những cái nhu cầu vật chất. Chúng ta cũng rất cần những cái nhu cầu vật chất, bởi vì có cái nhu cầu vật chất đó, chúng ta mới có thể sinh sống được. Và nhờ vào những cái nhu cầu vật chất này mà chúng ta có thể nuôi dưỡng cha mẹ, hay là chúng ta nuôi dưỡng chính bản thân mình, hoặc là chúng ta dùng cái vật chất tài sản đó để chúng ta làm các cái công đức bố thí để tạo hành trang cho ngày vị lai, rất cần thứ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cần như vậy để rồi chúng ta phải bị nô lệ cho cái đồng tiền, nô lệ cho vật chất. Chúng ta đừng để cho cái đồng tiền hay là cái lợi lộc đó, cái vật chất đó, mà nó xoay chuyển tâm mình. Chúng ta hãy tự chủ được và có quyền lực đối với vật chất, chứ đừng để cho vật chất tiền tài nó có quyền lực đối với tâm. Có những người suốt cuộc đời của họ, họ cố gắng làm như thế nào để thu hoạch, để có được những tài sản vật chất. Họ không bao giờ muốn bị thua thiệt. Nhưng mà thưa quý vị, ở đời đâu có ai có thể đạt được cái sự việc đó như ý muốn. Bởi vì nếu tất cả mọi người họ đều chỉ có thu được mà không có bị mất, không có bị mất ra đó. Thời như vậy, ở trong cuộc đời này, nó sẽ không có cân bằng. Cái sự được và cái sự mất đó là hai cái yếu tố làm cho tâm này nó bị xoay chuyển. Khi người Phật tử chúng ta tu tập mà chúng ta quan sát được cái trạng thái vô thường, hay là suy xét được cái pháp khổ, hoặc là chúng ta suy quán về cái pháp vô ngã, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được cái trạng thái tâm bình thản trước cái sự đặng mất của đời sống. Nếu như vậy không có nghĩa là một người sống vô tích sự, đặng không mừng, mất không lo. Thường thường thì có những người họ sống với cái thái độ đó, mà cái thái độ đặng không mừng, mất không lo đó, nếu là một cái thái độ của một người vô tích sự, thì như vậy sẽ bị khiển trách. Đó là cách sống của một người họ lười biếng, họ tiêu cực. Đối với một người Phật tử thì chúng ta sống ngược lại, cái thái độ sống của chúng ta vẫn tích cực. Chúng ta cần làm những gì, chúng ta phải làm những gì cần làm để chúng ta có được thu hoạch tài sản hợp pháp, và nhờ cái tài sản đó mà chúng ta sẽ được an lạc. Chúng ta có thể sống hưởng thụ an lạc. Parifunchak sukhat. Có tài sản đó rồi thì chúng ta không phải thiếu thốn nợ nần, nên chúng ta được an lạc. Anana sukhat. Khi mà có tài sản hợp pháp tự mình biết nuôi dưỡng mình, biết chia sẻ và làm các công đức, không phải đi trộm cướp, không phải đi lừa gạt người khác, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái hạnh phúc, được gọi anawachasukha, tức là hạnh phúc vô tội, do cái hành động vô tội. Ngày hôm qua chúng ta đã học về bốn cái điều an lạc của người cư sĩ mà Đức Phật ngài thuyết trong Trưởng Giả Khắp Cô Độc Nghe. Thì thưa quý vị, khi một người Phật tử sống và biết cách để đạt được, để thu hoạch cái tài sản hợp pháp chánh mạng, thời như vậy là một điều đáng khen. Nhưng mà khi chúng ta đã có được rồi thì chúng ta phải luôn luôn để chuẩn bị nội tâm cảnh giác, để khi mà tài sản nó bị mất mát, liệu chúng ta có đau khổ hay không. Nếu như mà khi tài sản bị mất mát mà chúng ta có sự đau khổ, như vậy thì khi mà tài sản có được thì chúng ta đừng có vui. Hễ mà chúng ta không có cái sự quan hỷ, hay là chúng ta bình thản khi mà có được tài sản, thì có nghĩa là khi tài sản đó mà nó bị thua thiệt, bị mất đi, thì tâm chúng ta mới giữ được cái trạng thái bình thản. Còn một người quá vui khi được tài sản, thời người đó sẽ quá đau buồn khi mà bị mất mát tài sản. người Phật tử chúng ta quán vô thường như thế nào để trước hai cái ngộ giáo đời được và mất, tâm của chúng ta thấy bình thản. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta có được tài sản, chúng ta liền suy nghĩ rằng mọi vật ở đời hãy có sanh thì phải có diệt, hãy hiện hữu thì nó cũng phải có lúc biến mất. Không có cái gì tồn tại vĩnh hằng, là bởi vì cái pháp hữu vi nó được tạo nên bởi những cái yếu tố cũng tạm bợ, và cái gì được làm ra bởi những yếu tố tạm bợ thời cái đó nó cũng không vững bền. Tài sản vật chất mà mình có được đó, cái tài sản vật chất đó nó cũng đều là tạm bợ, cho nên nó sẽ có rồi mất. Khi chúng ta quán xét như vậy thường xuyên, tâm của chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái được và cái mất đó là cái lẽ thường tình. Do nhờ quán được cái pháp vô thường, thứ hai nữa là chúng ta quán về cái sự khổ. Khi mà ở trong cuộc sống này chúng sanh bị chi phối bởi duyên nghiệp, có người do nghiệp tốt ở trong quá khứ mà nay họ đạt được tài sản, còn có những người họ tạo cái ác nghiệp ở trong quá khứ, nhất là cái sự bỏ sẻn, cho nên hiện tại họ không có đạt được, họ làm ăn thua lỗ. Khi mà chúng ta quán xét cái khổ luân hồi như vậy đó, thì tự nhiên đối với cái sự được mất, tâm chúng ta có thể bình thản vững dưng được. Ở đây khi người Phật tử chúng ta tu tập quán về cái sự vô ngã, chúng ta cũng có thể để tâm bình thản. Như ở trong bài viết có nói đến, hoặc giả ta có thể tự an ủi, đây chỉ là một sự mất mát nhỏ nhen, không quan trọng. Hay ta có thể chấp nhận một thái độ triết lý cao thượng, không có gì là ta, không có gì là của ta. Như vậy trong bài học này cũng nhắc đến cái thái độ mà tu tập do quán về cái pháp vô ngã để đối trị với cái tình trạng được và mất. Và khi chúng ta thường xuyên quán xét như thế thì lợi lộc có thì có, mất thì mất, không có cái sự chi phối dao động nhiều, thì như vậy cũng là một điều lợi ích cho chúng ta. Ngoài ba cái việc mà chúng ta tu tập về tam tướng, quán vô thường, khổ não vô ngã đó, thì ở đây chúng ta còn có những cái pháp khác, như là cái pháp bố thí đa ná. Nếu như khi mà có được cái tài sản vật chất, chúng ta biết bỏ ra, buông ra, để san sẻ, để chia sẻ với người khác, hoặc là để cúng dường đến các bậc sa môn và la môn. Khi mà chúng ta chấp nhận tiêu phí những cái tài sản để chúng ta làm những cái công đức như thế, những cái phước báo như thế, thì một người có cái tâm xả tài nó quen rồi, cái tâm chai gác chết tắt, đến khi mà tài sản đó trong một vài lần của cuộc sống mà chúng ta bị mất đi cái tài sản, mất đi cái lợi lộc, thì tự nhiên tâm của chúng ta giữ được bình thản, bởi vì trong lúc mà chúng ta làm phước, chúng ta cũng phải xả ra, chúng ta cũng phải xả tài, phải bỏ tiền ra để chúng ta làm phước. Nhờ cái phương tiện bố thí, chúng ta có thể đối đầu với cái pháp thế gian được và mất, chúng ta không có cái sự dao động. Ở đây thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng sự được, sự mất đó là cái pháp thường ở đời, rồi chúng ta lại để cho tâm nó bị dao động khi được, khi mất. Ở đây chúng ta cần phải biết phiền não sẽ phát sinh như cho kẻ phàm phu chúng ta do hai cái sự kiện: khi được là pháp thì tự nhiên mình có cái sự hoan hỷ, thích thú, đắm nhiễm và kiêu hãnh, mà hai đứa khi mất thì chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, thất vọng, đau khổ, buồn bực, là tâm sân. Như vậy tham và sân nó có thể phát sinh lên từ nơi cái thái độ chúng ta quá hoan hỷ khi được và chúng ta quá đau khổ khi mất. Hiểu được điều này thì người Phật tử chúng ta sẽ cố gắng làm sao để chúng ta khi mà bị mất mát, chúng ta cũng không có cái sự đau khổ, mà khi chúng ta có được hay chúng ta đạt được lợi lộc thì chúng ta cũng không vì thế mà chúng ta quá vui mừng. Giữ được trạng thái tâm đó phải nói là một điều khó khăn, chứ không phải là một cái vấn đề dễ dàng thưa quý vị. Một chúng sinh mà có cái tâm nguyện Bồ Tát như là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật của chúng ta đó, thì lúc bây giờ đối với sự việc được mất đó, đối với vị Bồ Tát, Ngài thản nhiên được là bởi vì Ngài đã khéo tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước nữa. Đó là một cái ý chí lớn. Còn khi mà chúng ta hễ có được, đạt được lợi lộc thì chúng ta vui mừng, mà đến khi mà bị mất mát, bị thua lỗ thì chúng ta đau khổ. Như vậy thì nó thể hiện ra một cái trạng thái tâm yếu kém. Khó chứ không phải dễ thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta chỉ học có hai chi pháp, ở trong tám chi pháp thế gian, tức là nói về cái sự được và cái sự mất. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có một buổi thảo luận thật là lợi lạc với hai cái chi pháp được và mất này. Cho nên chúng tôi sẽ dừng lại ở đây để cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận. Hôm nay thì chúng ta được quan hệ ngoài chúng tôi, và như vậy thì trong buổi thảo luận của chúng ta sẽ rất lợi lạc. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic để điều hợp với buổi thảo luận bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trên Thượng Tọa Đại Sư, không biết là quý Phật tử có nghe được rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ vâng. Thế mà Thượng Tọa Đại Sư, trước khi Thượng Tọa rời biết, xin được thỉnh Thượng Tọa Hoàng Thị trả lời từ một câu là phải chăng là cái đời sống của một vị tăng sĩ, tức là một vị sa môn trong đạo Phật, thời Đức Phật còn tại thế đó, nó ít có vướng mắc tới cái đặc thức hơn thua hơn là thời bây giờ, hay là thời nào nó cũng giống nhau? Xin được chỉnh thưa tổ sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật là thời Đức Phật các cái vị tăng sĩ ít có bị dao động bởi cái sự được sự mất. Hễ khi nào mà nhu cầu của cuộc sống mà đòi hỏi cao thì hai cái ngõ gió đời này nó càng thổi mạnh. Đối với các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, sau khi xuất gia rồi thì các vị đó phần đông là các vị thọ trì ba cái hạnh Đầu Đà. Cái hạnh Đầu Đà sống ở rừng dưới gốc cây, không có sống ở nơi làng mạc chùa chiền. Điều đó sẽ giúp cho các vị này không có cái sự luyến chấp về chỗ ở. Cho nên không có cái gọi là được hoặc là mất. Ngày nay khi mà chúng ta, các vị tu sĩ sống có cái chùa, và ở trong chùa đó chúng ta càng bề thế thì như vậy cái chùa đó chúng ta bị chấp thủ là chùa của ta. Và khi mà chúng ta bị một cái sự việc gì mà chúng ta không còn ở trong chùa đó thì chúng ta có cảm giác là chúng ta bị mất. Cho nên khi mà những vị sống tri túc và sống ở rừng ở dưới gốc cây đó thì các vị không có bị cái tình trạng được mất này. Thứ hai nữa là các vị thời Đức Phật sống hạnh Đầu Đà, các vị chỉ mặc phấn tẩu y, tức là dùng vải nhặt ở đống rác hay là ở tại Thama Mồ Địa mà người ta quấn tử thi đó, dùng vải đó sau khi dập sập, đo cắt may rồi nhuộm thành màu y cà sa mà mặc. Tâm của vị này không có bị chi phối, bị dính mắc. Tìm xem có người cúng dường y cà sa hay không, và tại sao lâu quá họ không có cúng dường y cà sa, hoặc là nếu có được y cà sa từ nơi người gia chủ gọi là cái hấp bát tí chi qua răng thì vị tỳ kheo đó khởi lên cái sự tham đắm đối với y này. Do vậy cho nên các vị nào mà sống đậu đà mà phấn tạo y thì các vị không có cái tình trạng đó. Thậm chí khi mà gia chủ mà họ gặp họ cúng dường thì nó cũng từ chối không nhận, với cái lý do là đã tam y đã đủ. Vì vậy cho nên các ngài cũng bớt đi cái sự được và mất, tâm không bị dao động cái đó. Rồi có một số vị tu sĩ, đa phần trên Phật, nói tôi đúng hơn là đa phần các vị tỳ kheo thời Đức Phật là sống với hạnh Đầu Đà, là ôm bát đi khất thực. Đi khất thực được một, ví dụ như ngày hôm đó buổi sáng đi khất thực thì chỉ nuôi đủ cho cái xác thân này sống qua ngày thôi. Các vị không chấp chứa, không chấp giữ cái gì gọi là lợi lộc, vì không có sự chấp chứa, không có sự chấp giữ đó, cho nên không có cái gì để bị mất. Các vị Đầu Đà, các vị chấp nhận đi khất thực bạn, không có chất chứa. Còn bây giờ thì chúng ta ngày nay đó, ở trong mỗi chùa chúng ta phải có một cái kho lẫm để chúng ta chất chứa, hoặc là chúng ta có nhà trù, nhà bếp để lo cái việc mà chúng ta hộ tâm. Thì khi mà có được những cái lời lộc nó phát sanh dồi dào thì tâm hãy vui nhiều, thì đến khi mà lợi lộc đó nó bị thất bại hay là bị mất, hoặc là người ta không cúng dường nữa, thì lúc bây giờ tâm của các vị tỳ kheo sẽ bị dao động. Còn khi mà các vị sống với cái ý nghĩ rằng Parapatipattha Jivika, sự nuôi mạng của ta phải tùy thuộc vào cái khác, do cái hành thức đi khất thực nên vị này ít có bị trường hợp mà được hoặc là mất. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là thời Đức Phật các vị tỳ kheo đều sống với một cái trạng thái là tâm chống chổi được với hai ngọn gió đời được và mất. Cũng có nhiều vị các vị tỳ kheo phàm phu vì chưa chứng được đạo quả, cho nên khi mà xuất gia thì cũng chất chứa nhiều y để mà Đức Phật ngài bỏ trách, hay là chất chứa vật thực rồi Đức Phật ngài cũng bỏ trách, hoặc là dính mắc chấp thủ với cái hội chúng này là của ta, vân vân, hay là chấp thủ cái chùa là của ta. Thì khi mà chấp thủ như thế thì các vị đó sẽ bị đau khổ, và lúc bây giờ thì Đức Phật ngài đã xuất hiện và ngài thuyết pháp để cho các vị tỳ kheo đó bình tâm tỉnh trí lại. Nhưng nói tóm lại là vì vào thời Đức Phật các vị tỳ kheo sống đúng cái hạnh gọi là chỉ có tam y quả bát, các vị đó ít có nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Vì rằng ít có nhu cầu như vậy cho nên các vị đó không có đòi hỏi có nhiều. Mà vì rằng không có đòi hỏi cho nên khi mà nó mất thì mất ở đâu đó, chứ còn các vị đó cũng vẫn dư, không có chuyện xảy ra. Còn như thời nay chúng ta tích trữ quá nhiều ở trong chùa hoặc là đồ dùng cá nhân, khi mà chúng ta tích cực giữ gì như vậy, chúng ta bị dính mắc nhiều thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều khi mà cái lợi đắc, cái lợi lộc đó mà nó không có còn bền vững. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thường tôi đã chẳng vừa nêu. Chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau thú ký trừ thì tôi tự xin câu hỏi tiếp theo thì xin được hỏi Đại Đức Thượng Quyền. Đại Đức Thượng Quyền, phải chăng là khi mà mình càng vui với cái được thì mình càng buồn với cái mất, phải không? Tôi có nhiều người nói rằng cái tâm mình rất là vững khi đâu có chuyện vui.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sanh Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, kính bạch thượng tọa, thượng tọa Quan Hỷ, thượng tọa lặp lại, bởi vì con vừa nghe thượng tọa nói một hai tiếng đầu thì hai tiếng sau con không có nghe rõ nữa, nên con kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ lặp lại dịch cho con. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa nhất định.
Để xin hỏi là quý Phật tử có nghe rõ không? Sao quý Phật tử có nghe rõ không? Xin hỏi thì ở đây được thực quyền là phải chăng là khi mà mình gặp chuyện vui đó thì mình vui thật nhiều, thì mình gặp chuyện mất mình lại buồn nhiều. Có phải đúng như vậy không? Tại vì có nhiều người nói rằng họ là người rất là lạc quan, chỉ vui với cái được nhưng mà không buồn với cái mất, thì chuyện đó có xảy ra không? Xin thỉnh Đại Đức Thượng Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, thưa quý dạ, cảm ơn cô cha, quý vị đáng ngang. Cảm ơn cô chân thành, cảm ơn cô lý cha. Con kính lễ đến sư phụ Trị Sư, thật tử đẳng đại đức Pháp Tăng, chủ đức Pháp Tính cùng chư Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến với tụi nối với sư cô cùng chư thật tử. Cái câu hỏi của thượng tọa thì nghe không có được suốt. Đoạn đầu và đoạn cuối, đoạn cuối mà con cũng hiểu cái ý. Thì con hỏi rằng là mình hỏi rằng là muốn được một người mà họ vui, họ cho rằng họ lạc quan khi mà họ vui, đó là tám loạn giới đời. Vậy quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Giờ bây giờ đã nghe ổn chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Thì có thể nói rằng là cái sự suy nghĩ của chúng ta là những lợi chúng ta sẽ không đạt được, rằng là mình thôi mình được không, cái muốn của mình là một chuyện, nhưng cái mình có làm công tư của ông trời đi, ta muốn cuộc đời sống của người ta nó vui nhiều mà nó khổ ít. Chúng ta như tham ngủ đi, mà thay là Phật là hữu ích khổ nhiều Phật. Nói đây ta nói như vậy, nhưng cái sự suy nghĩ của chính mình bởi vì thế không, thì ở đó những chúng sinh phải có những cái tâm tu như lời của từ xưa đã giảng. Chúng ta thấy chúng ta có quán được các pháp nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã chưa? Nếu như quả thật chúng ta chưa có thực hiện được cái điều đó thì cuộc đời vui, cuộc đời buồn, cái bể vô của cuộc đời này chúng ta phải chịu đón nhận thôi. Chắc chắn rằng khi cái điều vui tới thì chúng ta mà khi mà đó mà chúng ta quá vui hay chúng ta rất vui hay chúng ta vui bằng bất cứ cái tình huống nào, mà khi cái trạng thái đó vui mà chúng ta không có kiềm chế, chúng ta không có hành xả tâm nó để mà đến bước của nó, thì khi có chuyện buồn tới, dù là chuyện đó buồn lớn, chuyện buồn nhỏ gì đó, những điều mà nó tơi xa tầm tơi vớt của ta thì chắc chắn rằng ta phải buồn. Bởi vì hễ mà khi chúng ta cảm thọ hỷ lạc quá nhiều, hễ ngày nào mà còn cảm thọ hỷ mà do tham ái nó làm nhân, thì ngày đó chúng ta sẽ còn bị cái gì, cái phản ứng của cảm thọ khổ, của cảm thọ thọ ưu khi nó xuất hiện thì chúng ta sẽ gây, chúng ta cũng sẽ đau khổ thôi. Cho nên cái mà chúng ta tự chúng ta muốn là chúng ta muốn, nhưng cái điều đó nó không được. Và đây trong cái tinh thần này cho nên cái lời Phật dạy nó vẫn như là muôn thuở, nó vẫn như là chúng ta thấy nó vẫn là luôn nào cũng sẽ xuất hiện như vậy, và nó xảy ra như vậy là bởi vì sao? Ngày nào mà chúng sinh còn hiện hữu, ngày nào chúng sinh còn cảm thọ, chạy theo cảm thọ, bị hệ lụy của cảm thọ, thì ngày đó chắc chắn rằng chuyện vui chuyện buồn nó sẽ có trong ta. Bởi Đức Phật này dạy tu tập là chúng ta tu tập để chúng ta có thể nói rằng chúng ta kiểm soát, chúng ta dừng lại, chúng ta ngưng nghĩ những cái gì chúng ta vui thì ta biết ở đây là nó vui, cảm thọ buồn chúng ta biết đây là cảm thọ buồn, và thế là chúng ta không bị dính mắc, thế là chúng ta không bị chạy theo chính nó, không bị nó làm chủ mình, không bị nó làm coi như là nơi lệ theo nó, chạy theo nó. Thì đây chính là cái một cái sự tu tập tích mà phải người mà có một cái tâm, mà chẳng hạn như chúng ta thấy là như chúng ta thấy ví dụ như nếu có một cái bà tín nữ đó, bà thỉnh nhà sẽ là tăng rồi để mà cúng dường, thì trong lúc mà để chuẩn bị cúng dường chư tăng, có một người nữ vô tới cái chén bát tất quý, thì ngài Xá Lợi Phất mình mới nói, ngài mới khéo dùng những cái thiện pháp để nhằm để khuyến khích tâm của bà. Ngài nói rằng là đó là những cái vật nó sẽ vô thường, nơi Phật nó hữu vi, hãy an trụ tâm này. Thì bà ta mới quỳ xuống, bà ta mới bộc bạch cho ngài Xá Lợi Phất rằng: bạch tôn giả, bạch ngài, khi con đang cúng dường đây, khi con đang chuẩn bị cúng dường đây, thì con đã vừa mới nhận được một kinh tựa xa trường, chồng và các con đã tử trận, nhưng con cũng tưởng hành xả, cũng dần né xuống để con làm trọn cuộc phước của chính mình. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện đó nó là câu chuyện của trong cái việc hành xả đối với tâm bà ta, là phải biết dọn dẹp, bà ta phải biết giữ gìn. Chứ quả thật nếu như một người mà không có cái sự tu tập thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng có thể phát sinh được. Thì chúng ta thấy khi mà bà ta nói cho ngài nghe như vậy, chứ muốn hào chuyện đó còn chưa làm sao lãng tâm của con đang cúng dường, đang hướng tới cái thiện sự này, hướng chi là một vài cái tách, một vài cái chén, một vài cái phật rơi của rơi này. Chúng ta thấy ở trong cuộc sống này chúng ta rất là vui, rồi chúng ta cũng sẽ rất là buồn. Bởi vì cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn. Cái sự tu tập để là vượt qua cái cảm thọ vui buồn này, hay sự cái sự tu tập của chính mình, là cái sự tu tập để chuẩn bị đón nhận có cảm thọ vui thì có cảm thọ buồn. Tất cả cảm thọ thì nó sẽ vô thường. Mà khi biết như vậy thì chúng ta không vui quá, mà chúng ta không có buồn quá. Hay là chúng ta nhớ tuyệt vọng thành của Phật pháp, nó cũng là nguồn vốn sống mà Phật dạy cho ta. Tất cả pháp nó vô thường, dù cho là cái vui nó cũng vô thường, cái khổ rồi nó cũng sẽ qua đi. Cái cảm thọ khổ mà chúng ta đeo, chúng ta cho là dây dẫn nó như thế này thế nọ, rồi cũng sẽ đi qua. Người thân của chúng ta mất, chồng vợ con cha mẹ gì, người thân thương của chúng ta mất mà chúng ta cho rằng là có lẽ chúng ta sẽ chịu không nổi, chúng ta không thể mất họ, và mất họ chúng ta sẽ đau khổ vô cùng, quá thật quá đau khổ. Như rồi thời gian, như rồi cái gì, tất cả cái sự vận hành của các pháp hữu vi nó đến với chính chúng ta, rồi thì một ngày rồi cũng sẽ phai đi, và một ngày cũng sẽ qua đi, và chúng ta cũng vẫn hiện hữu. Nếu như những ai hiểu biết được trước những cái lý pháp về tám nguồn do đời, hay là hiểu biết về tam chúng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đứng lại với vững hơn. Thì biết rằng tâm của chúng ta tu tập, chứ bảo tâm của chúng ta là những người còn phàm phu, hiểu biết Phật pháp đã đành đành vậy, nhưng lòng vẫn đau, lòng vẫn đau, nhưng đều không để cho nó đau, không để cho nó ưng mũ, không để cho nó ưng mũ, mà không để cho nó bị gọi là bị thối, bị hư, rồi chúng ta vượt qua. Chứ chúng ta nếu mà nói rằng là mình vui khi mà chuyện vui chuyện buồn gì, chuyện vui hết rồi mình vui tất cả chuyện buồn thì mình sẽ không để cho nó buồn, quả thật không có như vậy. Khi mà chúng ta cố quên thì chúng ta càng nhớ nhiều, khi cố quên là lòng càng nhớ nhiều hơn nữa. Khi mà cố làm vui thì quả thật che giấu một cái nỗi buồn rất là lớn. Thì kính bạch thượng tọa, không hiểu con vừa trình bày những cái này có đúng với cái câu hỏi của thượng tọa không, như là con chỉ nắm được cái câu hỏi đầu thôi. Thì con khẳng định rằng người khi mà người vui mà khi gặp chuyện buồn mà họ nói rằng họ vui thì cái điều này họ nói không thật, và có thể nói rằng là họ vượng để vui chứ không phải là vui. Thì con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì mà nó không đúng với thượng tọa thì có thể chưa tăng nghe được, thì kính thỉnh với ngài đủ tốt cho được toàn mãn. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính trọng được tự quyền. Quý phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Bên hôm nay thì đường trường nó hơi, đường trường nó hơi khó khăn. Chúng tôi không có lần được để đức tự quyền cũng nghe nói thoáng chúng tôi nói chứ không có rõ lắm. Nhưng dù sao đi nữa thì câu trả lời của Đức Thầy cũng có phần nằm trong câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ thì xin được hỏi câu tiếp theo là đến. Đức Pháp Tân, không biết để Đức Pháp Tân nghe được. Một lần nữa xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu là nếu có một người nào đó họ quan niệm rằng cái được cái mất là nhân quả, và nếu ra nhân quả không tránh khỏi đó thì chúng ta cứ suy theo tự nhiên, cái câu hỏi hay nói suy theo tự nhiên. Cái cuộc đời đưa mình lên thì mình lên, đưa mình xuống thì mình xuống. Cái đó gọi là xuống theo tự nhiên, nó có hợp lý hay không? Hay là chúng ta nên...
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đảnh, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Con thì không nghe rõ cái câu hỏi của Thượng Tọa. Vì chắc có lẽ là đường nét của Thượng Tọa trục trặc, cho nên là con không nghe rõ. Bây giờ con dựa vào cái câu mà Thượng Tọa chat hỏi đây, chat ra đây thì con xin trả lời. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây thì cái câu Thượng Tọa hỏi rằng người ta nó có khổ có vui, thật là do nghiệp quả, chúng ta nên xuôi theo tự nhiên, quan niệm đó có phù hợp với Phật pháp không? Thì thật sự ra thì đời đó thì nó khi mà mình là nhân loại đó, dạ, là ở cõi nhân loại thì vui buồn nó lẫn lộn, khổ vui nó cũng lẫn lộn, nó xen kẽ vào trong đời sống của mình đó. thì với một người Phật tử như mình, một người tu Phật đó, thì mình suy xét về nghiệp của quá khứ, hay là suy xét về những cái nghiệp có thể là do hiện tại. Bây giờ mình gặp khổ, có lẽ là khổ thì có những cái nhân mà nó ở hiện tại nó xảy ra, nhưng mà nó cũng là do cái quả của quá khứ. Khi mà mình gieo cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp không tốt gì đó, để rồi bây giờ mình phải có những cái khổ nó khiến cho cái đời sống của mình nó bị lận đận. Vui thì là cái thành quả mà mình có được, nên là những cái quả thiện mà mình có được. Quả thiện là do mình gieo cái nhân thiện, nhân lành, nhân tốt, cho nên là có được cái quả vui đó. Thì cái vui và cái khổ á, cái vui và cái khổ thì rõ ràng là nó là có thể là nó là một phần á, là nó do nghiệp của quá khứ, nhưng mà cũng là do một phần là ở hiện tại mình gieo nên. Mình gieo nên là vì sao? Mình đã tạo ra cái nhân đó, cho nên bây giờ cho nên là giờ mình phải khổ, hay là mình tạo ra cái nhân đó thì mình có được cái sự an vui. Ví dụ như một người mà mình biết là mình đi trộm cắp của người ta thì mình sẽ bị bắt thôi. Mình đi trộm cắp của người ta thì mình sẽ bị pháp luật bắt bớ mình, giam cầm mình. Mình biết như vậy cho nên là mình không bắt, mình không đi ăn trộm, thì mình tránh cái nhân là bị bắt đi. Thì cái điều đó vui khổ đó, là một cái gì mà chúng ta thấy rằng có thể là do nghiệp của quá khứ, nhưng mà cũng có thể là do ở hiện tại mà mình tác tạo nên, để rồi mình phải chịu lấy những cái điều đó, hay là mình thụ hưởng những cái điều vui nào mà mình có được. Thì thật sự ra đó, với một người mà mình buông xuôi á, buông xuôi theo tự nhiên á, thì thật sự ra thì cái đó, cái thái độ mà buông xuôi theo tự nhiên á, là một cái sự mà mình giống như là mình thua cuộc trước một cái gì đó, mình cãi chấp nhận số phận nó ra sao thì ra. Như là một cái bèo, cái lục bình như vậy đó, cái cọng lục bình, cái bụi lục bình, nước lên thì nó sẽ trôi lên, nước xuống thì nước ròng thì nó sẽ trôi xuống, trôi lên trôi xuống sao thì ra sao. Thì rõ ràng thì cái điều đó nó cũng chưa hẳn là một cái tốt, bởi vì mình giống như là mình buông xuôi, thôi mặc kệ cho số phận nó tốt thì nó tốt, mà nó xấu thì xấu, mà nghiệp thì mình có thể chuyển hóa. Nghiệp thì mình cái khổ vui, cái khổ cũng có thể là do quả của đời, do nhân của đời trước mà quả mình phải khổ, hay là cái vui mà mình ở nhân ở đời, do đời trước, hay là do cái nhân đời trước mình làm cho nên là đời mình khổ mình vui, hay hoặc là do những cái gì mà mình làm ở trong đời sống hiện tại này nó là cái nhân cho nên là tạo ra cái mà mình có cái sự an vui hay là mình đau khổ. Cho nên là mình buông xuôi là có nghĩa là mình chấp nhận với những cái gì có, thì mình không có cần phải phấn đấu. Đối với một người Phật, người tu Phật á, mình tin là do nghiệp quả của quá khứ nó để lại, nhưng mà không phải là chuyện gì cũng phải là tin là do nghiệp của quá khứ hết. Có những cái mà mình với cái ý chí của mình, bởi vì với cái ý chí mình á, mình cũng có thể chuyển hóa được một phần nào đó, chuyển hóa được một phần nào đó. Còn như bằng như là mình quan niệm rằng mình sẽ sống buông xuôi, thật sự chúng ta không cưỡng lại, không cưỡng lại những gì mà nghiệp của quá khứ, không phải là hoàn toàn những cái gì chúng ta cũng cưỡng lại được hết, nhưng mà chúng ta phải có cái sự giống như là mình phải có một cái sự phấn đấu để vượt lên. Vì mình chuyển hóa mà, tu tập cũng có nghĩa là chuyển hóa từ cái xấu trở thành cái tốt, cái chưa hoàn thiện trở thành cái thiện. Cái mà chúng ta tu tập là cái mà chúng ta cố gắng hoàn thiện cho chính mình, là như vậy. Cho nên rằng cái thái độ buông xuôi nó khác với một cái người mà hiểu rõ được bản chất, rồi chúng ta không bị sự chi phối. Dạ, hiểu rõ bản chất được cái lợi hay là cái mất, hay cái thành tựu, hay là cái bị thất thoát, hay là cái gì đó, thì chúng ta hiểu rõ được cái điều đó. Cho nên là gặp phải những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì mình cũng không phải vì vậy mà để lại cái chi phối cái tâm của mình quá nhiều. Cũng đồng thời một sự việc xảy ra, nhưng mà với một người hiểu rõ được những cái sự mà vui buồn hay là mất còn của cuộc đời ấy, thì cái người đó họ không phải bị khổ lắm, hay họ không phải bị quên mình hay đắm gì quên mình, hay là mình sai men nhiều lắm ở trong cái mà sai men chiến thắng nhiều lắm. Còn đối với cái người mà không hiểu gì, không biết gì, mình buông xuôi thì mặc như thế nào, thì rõ ràng là mình không có cái sự phấn đấu. Chúng tôi xin thưa là mình không phải là cưỡng lại hết những cái nghiệp quá khứ hoàn toàn của mình được, mà mình cũng có thể chuyển hóa được một phần nào đó để rồi mình có được cái sự tiến hóa. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con cho chư tăng biết rõ như vậy. Nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh quý ngài có thể bổ sung thêm để đại chúng được lợi ích.
Sa thủ cái chuyện từ Phật tử xin được hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Không biết là quý Phật tử nghe chúng tôi nói thì không? Bây giờ thì xin được hỏi thỉnh đại thừa pháp tính, không biết là đại tốt quá thì thừa pháp tính nghe được. Đại pháp tính bây giờ chúng ta nói như vậy là nếu với một người họ khổ vì mất mát thì mình có lời an ủi, lời khuyên. Nhưng mà nếu một người mà họ đang có những cái thành tựu mà họ rất là vui vẻ sung sướng thì chúng ta có nên khuyên cái gì không? Hay là chúng ta chỉ khuyên người ta khi người ta khổ mà thôi? Sự thỉnh được đi phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Trà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tệ Quyền, Đại Đức Phật Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự đó, thì đối với một cái chúng sanh nào đó hoặc là một ai đó đang đau khổ thì chúng ta cần phải có cái lời khuyên rất là nhiều. Tuy rằng mình có thể có khi mình không biết rằng cái người đó họ gặp cái hoàn cảnh đó như vậy, họ có đau khổ hay không, họ có cũng như là họ có bị buồn hay là bị xót xa hay không. Tuy rằng mình không biết, nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng gặp cái hoàn cảnh đó thì mọi người ai cũng như là có một cái điều khuyên đối với những người đó. Ví dụ như mình thấy rằng là trong cái bài học ngày hôm nay thì đối với bà Malika, khi mà đang làm phước như vậy, khi mà đang làm phước như vậy thì cái người nữ tỳ làm rớt cái bể cái chén đi, thì lúc đó ngài Sariputta thấy rằng là thấy bà có vẻ buồn nên lúc đó ngài Sariputta mới khuyên bà. Thì thật ra lúc đó thì mình thấy rằng bà không có buồn, nhưng mà thường thường mình thấy cái sự kiện gì nó xảy ra thì ưa có cái lời khuyên. Hoặc là chúng ta thấy cũng vậy, có nhiều người ví dụ như bây giờ là chúng ta thấy rằng những người Phật tử người ta cũng biết là cái vô thường, khổ hay là vô ngã vân vân, hoặc là biết cái cuộc đời này lúc nào cái sự mất mát nó cũng xảy ra, hoặc là cái sự kết thúc nó cũng xảy ra. Nhưng mà mỗi khi mà bạn đạo của mình có một cái điều gì đó buồn vì mất mát đi một cái món quà gì, hoặc là mất mát đi một cái người thân nào đó vân vân, thì họ cũng có một cái lời chia buồn với nhau. Thì cái đó thì mình thấy thường thường là như vậy. Thường thường là mình thấy cái hoàn cảnh của người ta bị mất mát, bị đau khổ gì đó thì mình luôn luôn có cái sự chia buồn hoặc là chia sẻ. Nhưng mà ngược lại á, ở đây có một điều là có nhiều khi mình thấy người ta thành công trên cái bước đường làm ăn hoặc là thành công ở trên một cái bước đường danh vọng của người ta. Thì thật sự ra đó, nếu mà một cái người mà thân hoặc là một cái người mà có trí thì cũng có một cái lời để làm cho cái người đó, giúp đỡ cho cái người đó giữ vững được hoặc là bảo tồn được. Thì khi mà mình mà thành công một cái điều gì đó, thì quý vị thấy thường thường đó, nó có nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Một đó, là người đó, đó quên mình, một là người đó quên mình, có nghĩa là có sự kiêu mạn. Hoặc là hai á, thì người đó có một cái sự ỷ lại. Thì cái thường thường đó mình thấy rằng cái sự thành công đó, nó ưa đem đến cái điều đó. Vì vậy mà mình thấy rằng không phải rằng đối với tất cả chúng ta, những vị tỳ kheo ngày xưa ở trong thời kỳ của Đức Phật cũng vậy, các cái vị tỳ kheo mà tu tập do ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn đó, thì ngài cũng dạy giữ chiến thắng không tham. Có nghĩa là những cái vị tỳ kheo này đắc được thiền định rồi, thì ngài Xá Lợi Phất đó, mới kêu các vị này giữ vững ngay chỗ đó, chứ đừng có bị tham đắm. Chúng ta biết giữ vững là có nghĩa là mình làm sao để mà mình phát triển cái sự an lạc của mình, chứ mình không bị tham đắm vào những cái tầng thiền đó, để mà mình vượt qua được. Thì mình thấy rằng các cái vị mà tu thiền còn bị vướng vào đó nữa. Thì thử hỏi đối với chúng ta đó, khi mà một cái lời khen hoặc là một cái danh lợi gì đó, nó một cái danh tiếng gì đó mà nó đến với chúng ta đó, thì chúng ta dễ dàng bị một là chúng ta có cái sự mà xem thường lại, hoặc là hai là chúng ta thường bị đứng chừng lại ở ngay cái chỗ đó. Thì nếu mà một người mà ở kế đó người ta có trí hoặc là người ta có một cái kinh nghiệm thì nên khuyên những người đó, khuyên những người đó. Thí dụ như bây giờ mình là một cái người mà học về Phật pháp giỏi đi, thì cái người thầy mình có thể sẽ khuyên mình là hãy nên cố gắng thêm nữa, làm cho những cái bài học của mình càng ngày nó càng phong phú thêm. Thì đó cũng là một cái cách khuyên, hoặc là phải có cái sự mà làm cho cái vị đó dè dặt lại. Có nghĩa là mình giỏi thì giỏi, nhưng mà mình đừng xem thường những người khác. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra đó, thì đối với như chúng con nghĩ rằng đó, thì khi mà mình gặp cái sự buồn vì người ta bị mất mát một cái điều gì đó, thì mình cũng có một cái lời khuyên. Nhưng mà khi mà mình thấy người ta thành tựu hoặc là thành công được trên cái bước đường danh lợi hoặc là danh tiếng vân vân, hoặc là thành công về một cái mạch nào đó, thì nếu mà một cái người mà hiểu biết có kinh nghiệm thì cũng nên khuyên người đó hãy cố gắng làm cho tốt đẹp hơn, hoặc là nên khuyên những người đó hãy nhìn lại, đừng thấy cái sự thành tựu của mình mà xem thường những người khác thất bại. Vì chúng ta thấy ở trong những cái danh ngôn cũng có những cái câu là thất bại là mẹ của thành công. Có nghĩa là mình thấy người ta thất bại bây giờ, chứ lúc đó do cái sự thất bại đó nó là một cái kiến thức hoặc là một cái bài học để sau này cái người đó thành công. Vì vậy có khi mình vượt đến trước người ta, nhưng mà mình không nên xem thường người ta. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dừng lại và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thú ký sinh Đại Đức Pháp Tinh. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tinh còn hãy trở lại. Hy vọng khi được Đại Đức Pháp Tinh có thể nghe được. Đại Đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Không biết Đại Đức Pháp Tinh nghe được không? Để thỉnh Đại Đức Pháp Tinh còn hãy trở lại. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Có lẽ là Đại Đức Pháp Tân không có. Dạ, Đại Đức Pháp Tân đã nghe được. Đại Đức Pháp Tân, có người họ lập luận như vậy là nếu mà mình kiên cử nhiều thứ quá đó, khi mình gặp họ, gặp những thứ đó, dù mình cử trà, cà phê, mình thử cử nhiều quá, khi mình đụng chút trà, chút cà phê là mình mất ngủ, mình khó chịu. Do đó tốt hơn hết là cái gì cũng nên có để cho cái tâm, để cho mình quen đi. thì có những người nghĩ rằng nếu mà mình sống lặng hụt ở trong danh lợi đẳng thức hơn thua đó, cái sự lặng hụt đó nó tạo cho mình một cái bản lãnh để mà mình vượt thắng những cái vui cái buồn. Còn nếu mà mình cứ sống như một ẩn sĩ, hay là sống như là một người tu, hay là nói đẹp hơn là sống như một thế ngoại cao nhân, mình đứng ngoài những thứ đó, mà tới khi mình đụng phải những thứ đó thì nó còn dễ làm cho mình điên đảo gấp trăm gấp ngàn lần cái người họ sống ở trong cái vòng danh lợi. Thì để Đức Pháp Tân có chia sẻ điều đó hay không? Chúng ta có nên, để Đức Pháp Tân có nghĩ rằng cái sự lăn lộn lặng hụt ở trong được mất hơn thua đó, nó có giúp cho chúng ta thật sự là bình tâm tĩnh trí trước những hoàn cảnh như vậy, hay là nó cũng không có khá gì hơn? Xin tỉnh thưa Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể đại chúng. Dạ bạch thượng tọa, thì con nghĩ rằng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Rồi với một người mà thường lặng lực mà lặng hợp á, ví dụ như mình có từng trải, hay là mình có gia chạm với cuộc đời, hay là mình có đã từng được cái mất, cái hơn, cái thua, cái đó thật sự ra nó là cái nó tạo nên cái cung bậc hay là cái hương vị của cuộc đời. Nói theo một cái gì đó mà người ta suy nghĩ đó, người ta nói là tạo nên cái cung bậc, rồi để là tạo nên cái hương vị của cuộc đời trầm bổng, có khi thì được, có khi thì thua. Thế là để cho người ta có một cái, người ta đã từng trải như vậy thì khi mà người ta gặp những chuyện đó xảy ra thì người ta có một cái gọi là đã có cái kinh nghiệm, rồi có một cái từng trải hơn. Rồi khi mà đối diện trước những cái cảnh mà buồn, hay là cảnh được, cảnh lợi, mất, hay là hơn thua, thì họ có cái lẽ là xử sự một cách là bình tĩnh hơn. Nhưng mà nói như vậy á, nói như vậy không phải có nghĩa là cái người đó họ không bị sao động. Dạ, ngoại trừ những cái người mà thật sự ra thì cái người mà gọi là cái người đứng ngoài của thế giới này đó, thì cái người đó họ mới có thể, hay là nói trong Phật giáo là những cái bậc thánh nhân hoàn toàn giải thoát đó, những cái sự buồn vui đó, những cái phiền não, thì những cái bậc đó mới thật sự là không bị sự chi phối của buồn vui, không bị sự chi phối của được hơn hay là thua mất gì hết, họ không bị những gì đó không bị. Nhưng mà đối với một người nào cũng vậy, dù là cái người từng trải, nghĩ rằng là mình phải cố gắng gia chạm, rồi để rồi mình gặp những cái cảnh đó mình có một cái ứng xử tốt hơn, thì đó cũng là cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà thật sự ra nó được trưởng thành, nó được trưởng thành, hay là nó được xử sự một cách gọi là sáng suốt nhất ở trong cái mọi cái cảnh hơn thua đó, mọi cái cảnh hơn thua nó diễn ra đó, thì cái đó chẳng qua là cái người đó có cái. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút. Alo, dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ quý vị nghe lại chưa? À, cảm ơn cô Tính Hạnh. Rồi, dạ dạ, con cảm ơn thượng tọa. Thì cái điều mà mình trải ra rồi, mình trải qua rồi, thì cái điều đó nó làm cho mình, khi mà mình đối cảnh đó thì mình có lẽ là bình tĩnh hơn, hay là mình sáng suốt hơn ở cái chỗ mình đã kinh nghiệm đã trải qua. Nhưng mà nói như vậy không phải là họ không có đắm, hoàn toàn không có đắm nhiễm ở trong, không có bị sự chi phối ở trong cái mà vui hay là buồn đó, rõ ràng là như vậy. Thì bây giờ với một cái người mà mình biết được như vậy đó, thì mình sống thật sự ra thì mình sống một cách gọi là nó, mình không có cầu cầu toàn một điều gì lắm, mà cũng không phải là mình bỏ xuôi một cái điều gì đó, mà nó ví dụ như mình thấy là được thì mình vui, nhưng mà mình mất thì mình buồn. Nếu mà mình cộng cả hai cái trạng thái đó lại được á, thì được mình cũng không nên vui lắm, và mất thì mình cũng, do vậy đó thì mình cũng không, khi mà mình gặp cái sự mất á, thì có lẽ là mình cũng không phải vì vậy mà mình buồn lắm, bởi mình hiểu rõ, bởi mình hiểu rõ. Như vậy thì với một cái người mà hiểu được cái điều mà nó vui buồn á, hay là nó được và mất á, thì cái điều đó nó mình tùy vào, chứ không phải là cái người mà họ đã từng trải để rồi họ không có bị đắm nhiễm hay trong đó, hay là cái người mà chưa từng trải thì họ lại là gặp cái cảnh đắm nhiễm thì họ dễ bị nhiễm hơn. Nói như vậy thì cũng có tùy trường hợp, và cũng có thể tùy trường hợp, chứ không phải là trường hợp nào hay là đối tượng nào thì để rồi họ phải bị đắm nhiễm. Đối tượng nào với cái người mà không có từng trải ấy, thì có lẽ là họ gặp những cái cảnh gì đó thì tùy vào người đó, có khi thì họ rất là đắm nhiễm hơn so với cái người mà đã từng trải. Nhưng mà sự thật ra thì đó tùy vào mỗi người. Chúng tôi nghĩ rằng tùy vào mỗi người, cái thái độ của mỗi người đối với cái được và cái mất, hay là cái hơn và cái thua đó, nó tạo nên cái mà mình có được cái sự bình thản trước cái diễn cảnh mà nó diễn ra. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Nếu cần để bổ sung điều độ túc tỳ chi đó thì con thỉnh thượng tọa có thể bổ túc tiên. Dạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống hết.
Sa thu, kính thưa Đức Thầy Phật tử. Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền có trở lại được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền đang có mặt trước mắt thì xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Kính thưa Đại Đức Tự Quyền, nếu mà chúng ta nghiệm về một điều đó là đa số con người chúng ta không có phòng ngừa được cái khổ nó đến. Nhưng mà khi cái khổ nó đến như một vết thương biết tối, nếu một người đó làm đó họ đang khổ vì họ bất mãn, khổ vì họ thua cuộc, khổ vì họ thất bại, và cái nỗi khổ nó dường như là không có cái gì mà có thể an ủi, có thể xoa dịu được, thì Đại Đức Tự Quyền cho những người đó lời khuyên như thế nào? Bởi vì đó là một trường hợp mà có rất nhiều người phải đối diện lại trong cuộc đời, nhất là họ cảm thấy thật sự khổ sở khi mà thấy rằng bản thân của mình thất bại. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Nhất, Nam Mô Tham Mai Nhất, Nam Mô Sẵn Khải Nhất. Thì con kính lễ đến nơi thần Phật Giác Đẳng. Sư phụ Thị Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính Tử. Dạ, tôi được rõ rồi, cảm ơn. Dạ, bà tỏa thật muốn nhất người ta khi người ta buồn, khi người ta khổ, khi người ta thất bại, hay khi người ta gặp những cái trái ngang nghịch lòng. Thì quả thật thì cách đây chừng khoảng 2 giờ đồng hồ trước, thì cũng có một người, cũng có người Phật tử thân, họ cũng điện thoại tới con. Họ cũng nói cho con một cú điện thoại dài, mà họ không biết tìm cái nơi nào mà để họ chia sẻ, họ để có thể giúp đỡ. Thì họ mới điện cho con, thì cũng siêu anh cũng liên quan đến những gì mà thằng tội vừa hỏi. Họ gặp rất là nhiều cái sự buồn về cái tình cảm của chính họ. Thì bao nhiêu năm nay, thì hôm nay họ mới thì cái tình cảm nó không thật, rồi họ bị thất bại trong cái việc làm ăn buôn bán. Nói chung thì cả hai điều đó họ bị rơi vào cái tình huống đó, thì họ rất là buồn. Vì họ xin có một lời khuyên, thì họ nói rằng có thể ngồi, có thể nói chuyện điện thoại với chính họ để có thể chia sẻ được không thì con nói rồi cứ nói đi. Thì cuối cùng thì con chỉ nói như thế này, những chuyện gì mà chính anh gặp đây, không phải có mình anh gặp. Những chuyện gì mà chúng ta đang đau khổ, những gì mà chúng ta đang đây, không phải chỉ có mình chúng ta, mà đó là cả thải ở trong cuộc đời này. Nhiều khi mình thấy mình mất mát tình cảm, mình cho rằng tự nhiên mình là một con người xấu xố nhất, mình là con người khổ đau nhất, bị thất bại trong công ăn việc làm, trong danh lợi, mình nghĩ rằng mình là người te tua thê thảm nhất, chứ còn tất cả những người khác chắc là được, họ được đều được coi như là được tốt hơn. Thì khi chúng ta có sự so sánh như vậy, chúng ta quên rằng tất cả mọi người nó đều phải có cái đau khổ như vậy. Trường đoạn giá cha hữu thế duyên lương xứ xứ đồng, ở đâu nó cũng phải có cái ngắn cái dài, nó nào cũng có cái ấm cái lạnh. Ở nào cái ngắn cái dài, cái ấm cái lạnh, mình chẳng qua mà
xin được hỏi đại đức Tư Quyền có còn ở trước máy không? Vì ở trong room không còn nghe được đại đức Tư Quyền nữa. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Tư Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu được đại đức Tư Quyền quan hệ cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là đại đức Tư Quyền không có mặt ở trước máy. May mắn quá có thiền tòa tuệ siêu trở lại. Xin được hỏi thiền tòa tuệ siêu một câu. Không biết là thiền tòa tuệ siêu có nghe được không, tại vì ở đường rừng trong room mình đang có vấn đề. Mình xin đi hỏi thì tôi xin tôi có nghe được không? Dạ vâng. Dạ vâng. Mà thì tôi xin nhưng khi đại đức Tự Quyền đang bị gián đoạn đường rừng đã hỏi thì gọi là tại sao có một pháp mà rất là thường phổ thông ở trong thế gian này nói về cái chuyện mà thất tình. Có những người mà họ được cái tình cảm, và có những người họ bị mất mát tình cảm. Nhưng mà cái chuyện mà tình cảm và thất tình đó, nó lại không có được nêu ở trong tám pháp thế gian. Và nếu nó có thì nằm ở chỗ nào, xin thỉnh thì tôi siêu khoan hỷ giải thích cho điểm này. Cái chuyện thân tập.
Xin bạch chỉ cần hãy kính thưa quý vị Phật tử, ở trong tám pháp về thế gian này đó, thì cái điều mà thường tổ giác đẳng vừa nêu lên là ở trong đời sống người ta có tình cảm thì người ta mất mát tình cảm, thì ở đây nó nằm ở trong cái pháp nào, của tám cái pháp thế gian này. Xin thưa rằng đó là hai chi cuối cùng, tức là khổ và vui. Cái vấn đề được mất là phụ lô phụ ở đây đó, là chỉ nói trên phương diện được lợi lộc và mất lợi lộc. Còn cái vấn đề mà con người gặp những cái cảnh bất lợi nguyện như là thất tình chẳng hạn, rồi họ đau khổ, thì cái đó nó nằm ở trong cái cặp phẩm tù thứ tư, xuất khác, đục khác. Bởi vì khi nói đến xuất khác, đục khác thì phải nói đến cả hai Kajika xuất khác và Chetasika xuất khác, khổ thân và khổ tâm. Và Kajika đục khác hay là Chetasika đục khác là khổ thân và khổ tâm, lạc thân và lạc tâm. Do vậy, theo chúng tôi thì cái việc mà chúng sanh khổ do bị đói khát hay là do bị đánh đập, cái đó thuộc về khổ thân. Còn khi mà người này được no đủ hoặc là được ở trong một cái nơi sung sướng hạnh phúc thì cái đó là lạc. Thể tâm của người đó mà có sự an vui thì gọi là lạc tâm. Còn khi mà người này họ được cái tình yêu, họ được cái tình cảm thì cái tâm của họ vui, họ hân hoan, thì như vậy gọi là lạc hay là hạnh phúc. Khi mà họ bị thất tình thì họ trở nên đau khổ, phiền muộn, thì đây là đau khổ. Do vậy, để trả lời cái câu hỏi của thầy Tổ Chất Đẳng, chúng tôi xin thưa rằng cái vấn đề mà chúng sanh được tình cảm hay mất tình cảm, cái được cái mất đó nó không thuộc về la pháp alo la pháp, mà nó thuộc về xuất khác và đúc khác. Xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Gia Đẳng là như vậy. Không biết là chúng tôi trong lúc nói chuyện như thế này quý vị có nghe được hay không, hay là bị gián đoạn như là đại đức Pháp Tân, đại đức Tư Việt. Và xin cảm ơn quý vị. Và xin kính thượng tọa Gia Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Sa thú kính trường thượng tọa Tư Sư. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Tự Quyền một câu hỏi kết thúc sau cùng. Hy vọng là đại đức Tự Quyền nghe rõ. Không biết đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tự Quyền nghe được, xin đại đức Tự Quyền có hiện cho biết. Thứ thì có lẽ là đại đức Tự Quyền không có mặt ở trước máy bây giờ. Thì thấy đại đức Pháp Tân nghe rõ, xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân, chúng ta nhìn cuộc sống nó như là một cái trường đại học. Ở trong cái vui hay cái khổ, nó đều là những gì mà nó làm cho con người chúng ta lớn lên trưởng thành. Nhưng mà có những người trải qua những cái được mất hơn thua đó, thì họ trưởng thành dài dặn hơn. Có những người khác thì họ mất đi cái nhuệ khí, mất đi cái niềm tin của cuộc sống. Đại đức Pháp Tân có thể cho biết rằng cái gì làm ra sự khác biệt đó? Cái gì mà khiến cho hai người, một người, hai người đồng khổ như một người đó lại trưởng thành hơn, dài dặn hơn, nhưng một người khác thì lại bi quan hơn, lại mất niềm tin hơn về cuộc sống? Cái gì tạo ra hai sự khác biệt đó? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ quý vị nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái cũng đồng thời một cái sự việc xảy ra giống như nhau. Người thì gặp cái cảnh khổ như vậy, rồi họ gặp một cái cảnh khổ, thí dụ như là tang thương về mất mát về tình cảm, hay là họ mất mát về tài sản, ví dụ vậy, hoặc là người mất mát về danh dự, họ bị có trước đây họ có danh dự thì danh vọng rất nhiều, rồi giờ họ bị mất cái danh vọng đó, mất đi cái địa vị đó. Thì có những người họ gặp những cái cảnh đó thì họ khổ, họ buồn chán, thì nó sinh ra những cái trạng thái là họ muốn nguyên sinh, hay là họ muốn tránh né, muốn tránh né mọi người, tránh né người này, tránh né người kia, để không muốn đối mặt với họ, hay hoặc là không muốn làm bất cứ một cái điều gì để có một cái hướng, tức là không muốn có làm được, làm ra một cái điều gì để tạo đi một cái hướng mới, tạo thêm một cái hướng mới để vươn lên, họ không nghĩ như vậy. Còn có người thì lại là từ những cái bước đi của họ, họ trải qua, thì họ gặp rất nhiều, không ít những cái, họ gặp không ít những cái trở ngại, họ gặp không ít những cái trở ngại, thử thách rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một lần họ có cái thử thách như vậy thì họ lại càng đứng lên. Họ nói một cái câu là nói là té chỗ nào thì đứng dậy từ ở chỗ đó. Thì thật sự ra thì mình có tình cảm mà mình bị mất tình cảm thì có lẽ là sau này chọn lựa lại một cái gì đó, mình khi mà gặp những cái cảnh tương tự như vậy thì mình có lẽ là chững chạc hơn và có thể là kỹ lưỡng hơn, dè dặt cẩn thận hơn khi chọn cho mình một cái điều gì đó, một cái gì đó, cái quyết định gì đó mới nhất. Thì hoặc là có người thì họ mất về tiền bạc tài sản gì đó thì tự động họ cố gắng từ chỗ đó họ làm lên thêm nữa, họ vượt lên. Thì nó có cái sự khác biệt đó là gì á, là chúng ta thấy rằng là có người thì gặp trước những cái sự trở ngại thì bắt đầu là thua cuộc, rồi muốn tránh né người này hoặc tránh né người kia, thậm chí là không muốn làm những cái điều gì nữa hết, để rồi chấp nhận, coi như là giống như là mình thua cuộc như vậy đó. Rồi có người thì họ bị dấp phải chỗ nào thì họ lại vươn lên chỗ đó. Là sở dĩ có hai cái sự khác biệt đó là vì thật sự đây, ở đây cũng là một cái sự suy nghĩ của mỗi người, từ do cái tâm suy nghĩ của mỗi người. Có người nghĩ rằng là do những cái bước đi, những cái bước đi của mình hay là những chặng đường của mình đi qua mà mình bị nhiều cái thử thách như vậy thì làm cho mình trưởng thành hơn, làm cho mình có một cái nghị lực hơn, làm cho mình có một cái chịu đựng hơn để cuối cùng mình sẽ vươn lên. Nhưng mà có người thì lại bị thối lui, thì cái điều này nó do nơi cái tâm lý của mỗi người, tùy vào mỗi người. Nhưng mà mình tức là mình gặp phải những cái cảnh gì rồi đó mà mình bị ngã trước cái cảnh đó và mình không có một cái hướng gì khác ấy, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó là cái gì đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Phật Pháp cũng vậy đó. Ở trong Phật Pháp thật sự ra thì mình không phải là chỉ có những cái tu ở một cái đường tu, không phải là chỉ là bình thản, mà nó còn cần phải trải qua những cái chặng đường. Nó có thể là thử thách, nó có thể là cám dỗ, nó có thể điều này điều kia, để rồi mình phải vượt qua những chặng đời. Không phải là mình chỉ vượt qua những cái thử thách không, mà mình còn phải vượt qua những cái cám dỗ nữa. Thì từ ở cái chỗ đó đó, thì nó tạo cho mình có cái gọi là cái, mà trong Phật Pháp gọi đó là cái sự kham nhẫn á. Mình kham nhẫn mà mình vượt lên thì sau này mình sẽ có một cái ý chí vươn mạnh lên nữa, và do rằng mình phải vượt lên như vậy, thường xuyên như vậy, mình phải cố gắng vươn lên như vậy, cho nên là mình đạt được cái đích điểm mà mình muốn đi đến, mình muốn đạt đến. Ở đây đó là mình nói theo trên tinh thần tu tập cũng vậy, có cái sự nỗ lực hay là có một cái sự kham nhẫn thì mình mới vượt qua. Còn mình bỏ cuộc với một cái điều gì đó thì ở đây xin thưa quý vị rằng cái trạng thái, cái thái độ mà mình thụ động thì nó cũng chưa hẳn là tốt. Chưa hẳn là tốt. Có những cái thụ động tức là mình danh vọng mình bỏ qua một bên, hay là mình địa vị mình bỏ qua một bên, cái lợi lộc mình bỏ qua một bên, thì cái đó mình đừng màng tới nó thì có lẽ là mình đỡ, để mình thành hơn, là mình đỡ khổ hơn, là mình đừng bị những cái điều đó nó chi phối mình thôi. Nhưng mà ở cuộc sống tu tập ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng mình vươn lên ở trong một cái nghĩa là mọi cái mình phải có cái sự kham nhẫn là vươn lên, rồi mình phải có sự nỗ lực là cái sự tinh tấn, sự siêng năng của mình mà mình chịu khó để rồi mình vươn lên. Thì ở đây thì con xin đóng góp cái suy nghĩ mà cái qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trả lại, nếu cần bổ sung thêm thì con thỉnh chị Tôn Đức có thể bổ sung thêm ạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sau thuộc cái chuyện Đại Đức Pháp Tình, câu trả lời của Đại Đức Pháp Tình đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Và ngày mai này chúng ta nói về hai điểm khác, đó là đặng danh và mất danh. Bây giờ thì bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin hôm nay do Như Quang chuyển ngữ, với tiêu đề là hàng triệu Phật tử Tích Lan chìm bay xá lợi Phật. Mời quý nhà quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và con xin được đọc bản tin hôm nay. Hàng triệu Phật tử Tích Lan chiêm bái xá lợi Phật. Islamabad, Pakistan, ngày 20 tháng 6 năm 2011. Hàng triệu Phật tử Tích Lan đã chiêm bái xá lợi thiên của Đức Phật từ Pakistan trong cuộc triển lãm xá lợi 17 ngày tại Tích Lan. Xá lợi thiên được gửi đến từ chính phủ Pakistan do lời thỉnh cầu đặc biệt của Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa trong dịp Tổng thống Asif Zardari viếng thăm Tích Lan. Ngoài hàng triệu Phật tử ra còn có Tổng thống, Phó Tổng thống, Chủ tịch Nghị viện tịch Tích Lan cùng một số nghị viên đã đảnh lễ xá lợi Phật trong buổi triển lãm này. Xá lợi thiên được cung thỉnh từ Pakistan đã được đem trở về Pakistan sau khi buổi triển lãm kết thúc. Những viên xá lợi này bao gồm xá lợi Phật, tháp đựng xá lợi vua Kanishka, một tháp bằng đá và một tháp bằng vàng. Cuộc triển lãm đã được khai mạc vào ngày 4 tháng 6 tại chùa Malida Kanda ở Colombo. Có khoảng hơn 300.000 người đảnh lễ xá lợi mỗi ngày. Sau đó, xá lợi được cung thỉnh đến chùa Ganga Ramaya, hơn 350.000 Phật tử chiêm bái mỗi ngày. Vào ngày 13 tháng 6, xá lợi được cung thỉnh đến chùa Tissama Harama tại Hambantota để đánh dấu ngày lễ Bô Song vào ngày 15 tháng 6. Tại chùa Tissa Maharama đã có hàng triệu Phật tử chiêm bái. Vào ngày 17 tháng 6, xá lợi lại được đem trở về Mahanuna Asapuwa Malabi tại Colombo và được tôn thờ trên bên trong ngôi tháp mới xây dựng để phúc chúc cho ngôi tháp được đặt tên là Sri Gautama Padmarajika Stupa. Cuộc triển lãm xá lợi tại Tích Lan đã củng cố mối quan hệ về văn hóa sâu xa giữa hai quốc gia thân hữu vào dịp lễ kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật. Phật giáo đã để lại một sự kế thừa phong phú trong nền mỹ thuật và kiến trúc tại Pakistan. Dù có nhiều thay đổi qua các thế kỷ, khu vực Gandhara bảo tồn nhiều di sản trong nghệ thuật và mỹ thuật. Cho đến hôm nay, sự kế thừa này được tìm thấy tại Pakistan. Nền văn hóa Gandhara không chỉ là trọng tâm của sự kế thừa mà còn là cái nôi của nền văn hóa Gandhara nổi tiếng trên thế giới về văn học, nghệ thuật. Chính từ những trung tâm này mà nghệ thuật điêu khắc độc đáo được hình thành và ngày nay được biết đến trên toàn thế giới qua tên nghệ thuật Gandhara. Ngày nay, nền điêu khắc Gandhara chiếm vị trí quan trọng tại nhiều bảo tàng viện tại Anh Quốc, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và A Phú Hãn, cùng nhiều bộ sưu tập cá nhân trên toàn thế giới, cũng như bộ sưu tập khổng lồ tại các bảo tàng viện của Pakistan. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình.
Cảm ơn cô Hoàng Nhật Trà và xin cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Nam được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay. Con Quảng Châu, thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng nghĩa Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off Tử Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kinci kusala kamang kapa pagiriya mamakaye na vajja manasa dinase sukatang katang kena ta sangino ati ye jasa ta sangino katang bunya pamang mayan ta pe pagi pawandu te ye tang katang suri tang genang bunya pamang mayan ye jasa ta nakyan Nanti Deva Gantwa Iveda Yumta Belokam Iye Sata Jivanta Arane Sukha Matunyam Pujanan Sape Lapantu Mamakye Alpati Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa di va ta ta pa bu ta lu pa ve na so ti ho tu ni ro ta ra ho tu sa pa su man ga la ga ra 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 tu sa pa di va ta ta pa ta ma lu pa ve na so ti ho tu ni ro ta ra ho tu sa pa su man ga la ga ra tu sa pa di va ta ta pa ta ga lu pa ve na so ti ho tu ni ro ta ra thiện công đức đã làm kiến kiến lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành nhân nhân.
Tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.